Đế Bá, chương 1375, Đoạt Tạo Hóa, 2, góc truyện audio.com. Nhìn thấy một màn dạng này, vô số đại nhân vật cũng vì đó trầm mặc. Đề Thiên Cốc chiếm cứ phiến thiên địa này trăm ngàn vạn năm. Năm đó thủy tổ Đề Thiên Cốc Kỳ Lân Tiên Đế ở chỗ này khai tông lập phái là có nguyên nhân. Dưới mảnh đất này, là có thiên địa tinh khí như Uông Dương Hạo Hãn, thậm chí có người từng nói, đại mạch dưới mặt đất Đề Thiên Cốc đó là nối thẳng thú mạch một trong tam đại tổ mạch. Đề Thiên Cốc lập phái ở đây, sừng sững từ thời đại này đến thời đại khác, chiếm cứ tất cả thiên địa chi diệu ở nơi này, cho tới nay, cũng không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi chỗ tốt dưới đất kia, nhưng mà không người nào dám động thủ với Đề Thiên Cốc. Oanh oanh oanh, vùng trời này lay động, ở dưới Lý Thất Dạ vô cùng vô tận rút ra, tổ địa của Đề Thiên Cốc bắt đầu khô héo. Trước đó, tổ địa vốn là thiên địa tinh khí tan không ra, ở thời điểm này, thiên địa tinh khí khô héo, tổ địa bắt đầu vỡ nát. Mà đồng thời, Lý Thất Dạ kéo ra đại lượng thiên địa tinh khí, 13 mệnh cung diễn biến, lúc này, 13 mệnh cung đã biến mất, hóa thành một mảnh mang mang. Đây là hóa cái gì đây? Nhìn thấy 13 mệnh cung biến mất có người không khỏi thì thào nói. Vào lúc này, mặc kệ là thần hoàng giống như Thiên Tùng Thụ Tổ, hay là thiên tài không ai bì nổi, như huynh muội Mai Ngạo Nam, hoặc là Long Kinh Tiên, Tiễn Vô Song cũng không khỏi nín thở nhìn một màn trước mắt này. Tứ cung thành vực, bát cung thành quốc, thập nhị cung thành thiên, 13 cung sẽ thành cái gì đây? Coi như là Bách Thọ Dược Đế thâm cư ở Dược Quốc cũng tràn ngập tò mò. Tất cả tu sĩ đều biết 4 cung hóa thành một vực, 8 cung hóa thành một nước, 12 cung hóa thành thượng thiên. Mà về phần 13 mệnh cung hóa thành cái gì, cái này không ai biết. Vạn cổ đến nay không có ai biết, chỉ sợ từ xưa tới nay chưa từng có ai tin tưởng thế gian có 13 mệnh cung, mọi người đều biết 12 mệnh cung là cực hạn. Nhưng mặc vào hôm nay, Lý Thất Dạ có được 13 mệnh cung, đã phá vỡ thường thức của tất cả mọi người, cho nên, ở thời điểm này, rất nhiều người đều hiếu kỳ, 13 mệnh cung sẽ hóa thành cái gì. Lúc này, vô số người đều ngừng thở, mọi người đều biết thường thức hoàn toàn mới, hệ thống hoàn toàn mới, cái này sẽ do Lý Thất Dạ xây dựng, trong tương lai mệnh cung của tu sĩ cực hạn không còn là 12 mệnh cung, sẽ bởi vì Lý Thất Dạ mà thêm tăng 13 mệnh cung. Một mảnh mang mang, che khuất phiến thiên địa này, rốt cục ở bên trong mang mang xuất hiện một thân ảnh, đây chính là Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ xuất hiện bên trong một mảnh mang mang kia, thời gian đình trệ, thiên địa vạn pháp vì đó lũ lụt, vạn thế trầm mặc, nhật nguyệt tinh thần ảm đạm. Lúc này Lý Thất Dạ không phải tiên đế càng hơn tiên đế, hắn sừng sững ở phía trên thương thiên, hắn tựa như từ trước hồng mông đi tới, hắn tựa như là đi qua tuyên cổ. Ở bên trong mang mang, phảng phất Lý Thất Dạ mở ra thiên địa, đúc thành nhật nguyệt uẩn dưỡng thiên địa vạn vật, ở bên trong mang mang, tựa hồ Lý Thất Dạ là bắt đầu hết thảy. Bởi vì hắn, thiên địa ra đời, bởi vì hắn, có vạn vật, bởi vì hắn, có sinh mệnh. Bể nghế ở giữa, hết thảy sinh đều là bởi vì hắn, nhìn quanh ở giữa, hết thảy chết đều là bởi vì hắn là thiên địa, hắn là vạn vật. Tại thời khắc này, đã không cách nào hình dung cảm thụ kia. Đây, góc truyện audio.com. Là Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy bên trong mang mang hiển hiện Lý Thất Dạ coi như là Tiễn Vô Song cũng không khỏi thì thào nói. Không biết, lúc này coi như là Thiên Tùng Thụ Tổ cũng nhìn không thấu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Hoặc là hắn đến từ tương lai, hoặc là do 13 mệnh cung diễn biến hắn. Chân ngã thương thiên, lúc này, Lý Thất Dạ ở bên trong mang mang nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn thở dài một tiếng, thành chân ngôn vĩnh viễn, một tiếng thở dài, thành làn điệu tuyên cổ bất diệt. Chân ngã thương thiên, một câu, đặt vững hết thảy 13 mệnh cung, từ đó về sau thế gian có một xưng pháp 13 mệnh cung hóa thành chân ngã thương thiên. Cuối cùng, mang mang biến mất, cái Lý Thất Dạ bế nghĩa thiên hạ kia cũng biến mất theo, tổ địa Đề Thiên Cốc lại một lần nữa xuất hiện ở trong mắt thế nhân, hắn y nguyên đứng ở trên ngọn núi này. Răng rác, lúc này, tổ địa Đề Thiên Cốc xuất hiện từng đạo vết nứt, ở thời điểm này, tổ địa khô héo, sơn hà đứt gãy, toàn bộ tổ địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lúc này, Lý Thất Dạ thu hồi địa mạch chi căn, kết thúc rút ra thiên địa tinh khí dưới mặt đất, nhàn nhạt nói. Lưu một chút cho con dân của phiến thiên địa này. Cử động lần này của Lý Thất Dạ cũng không đem thiên địa tinh khí dưới mặt đất rút khô, mà lưu lại đại lượng thiên địa tinh khí con dân bên trong phạm vi Đề Thiên Cốc quản hạt y nguyên không bị ảnh hưởng. Bất quá, người hậu thế hoặc là hậu nhân Đề Thiên Cốc muốn ở chỗ này khai tông lập phái, hoặc là trùng kiến Đề Thiên Cốc đó là sự tình không có khả năng. Nhìn thấy một mảnh tổ địa này hoàn toàn sụp đổ, có người lầm bầm nói ra. Từ nay về sau, không còn Đề Thiên Cốc, mọi người đều biết chỉ cần Đề Thiên Cốc còn có người còn sống, bọn hắn y nguyên có cơ hội trùng kiến Đề Thiên Cốc, nhưng mà, hôm nay Lý Thất Dạ kéo ra thiên địa tinh khí trong tổ địa, hậu nhân Đề Thiên Cốc muốn trùng kiến Đề Thiên Cốc cái kia đã là chuyện không thể nào, đã không có thiên địa tinh khí, chính là không có hết thảy. nhìn thấy Đề Thiên Cốc tổ địa hóa thành một mảnh khô héo, cũng có một chút người không khỏi đáng tiếc, nếu như Lý Thất Dạ không rút ra thiên địa tinh khí nơi này, như vậy, bọn hắn có thể ở chỗ này khai tông lập phái, đây chính là một mảnh diệu thổ a. Đã được xưng tụng nhân từ rồi, có đại nhân vật thế hệ trước không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ hoàn toàn có năng lực rút ra tất cả thiên địa tinh khí của phiến thiên địa này, nhưng mà hắn chỉ kéo ra thiên địa tinh khí trong tổ địa Đề Thiên Cốc, còn lưu lại thiên địa tinh khí trong cương thổ Đề Thiên Cốc quản hạt, phiến thiên địa này cùng con dân đều không bị ảnh hưởng, có thể nói, đây đã là rất nhân từ. So sánh với Lý Thất Dạ, Diệp Khuynh Thành danh xưng đệ nhất nhân liền ngoan độc. Diệp Khuynh Thành rút khô máu tươi của tất cả con dân Thạch Phong Quốc, đem bọn hắn rút thành thây khô. Diệp Khuynh Thành còn kéo ra toàn bộ thiên địa tinh khí của Thạch Phong Quốc, làm cho cả Thạch Phong Quốc hóa thành một mảnh tử địa băng phân ly tích. Dưới tình huống như vậy, coi như con dân của Thạch Phong Quốc còn sống, bọn hắn cũng vô pháp ở trên phiến sơn hà kia cư ngụ. Sơn hà khô héo tàn lụi, bọn hắn chỉ có xa xứ, rời xa mảnh sơn hà này. Oanh oanh, thời điểm Lý Thất Dạ thu hồi địa mạch chi căn, đột nhiên, từng đợt kinh lôi vang lên, trên bầu trời gắn kết vô tận kiếp vân. Cách chương.